Vấn đề quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, Mỹ sẵn sàng gặp phía Triều Tiên bất cứ lúc nào mà không cần điều kiện kèm theo. Đây là khẳng định của đặc phái viên Mỹ về vấn đề hạt nhân Triều Tiên, ông Sung Kim, trong cuộc gặp ba bên với người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản tại thủ đô Seoul. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các đặc phái viên của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản về vấn đề hạt nhân Triều Tiên kể từ khi ông Sung Kim đảm nhận chức vụ này từ tháng 5.
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh hội nghị lần thứ 3 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8 kết thúc vào tuần trước, trong đó bàn thảo đối sách chiến thuật và chiến lược phù hợp cũng như đường hướng hành động cần được duy trì trong quan hệ với Mỹ trong tương lai. Vậy triển vọng khởi động lại đàm phán Mỹ-Triều ở thời điểm này được nhận định như thế nào? Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi ngay sau đây với biên tập viên Thanh Huyền với nhà báo Phạm Phú Phúc, nhà phân tích các vấn đề quốc tế.
Trước hết thì xin chào và cảm ơn nhà báo Phạm Phú Phúc đã tham gia chương trình. Thưa ông, Mỹ thì đã bắt đầu những bước đi mới đánh giá lại chính sách với Triều Tiên. Ông bình luận như thế nào về khả năng nối lại các cuộc tiếp xúc giữa quan chức hai nước ở thời điểm này?
Vâng, tôi xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam và biên tập viên Thanh Huyền. Đúng là hiện tại thì đã có những cái cuộc tiếp xúc ở cấp thấp giữa các cái quan chức Mỹ và Triều Tiên bàn về quan hệ hai nước và vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Thậm chí Tổng thống Mỹ Biden còn nói rằng ông sẵn sàng tổ chức một cuộc gặp cấp cao với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng hiện vẫn còn quá nhiều nghi kỵ và bất đồng giữa hai nước, chưa kể đến những cái đòi hỏi của hai bên để đưa vào cái bàn đàm phán cấp cao ấy nó còn quá khác nhau. Nên cá nhân tôi cho rằng tới đây cái khả năng mà cứ tiếp tục các cái cuộc đàm phán cấp thấp, thậm chí lên đến cấp bộ trưởng thì sẽ vẫn duy trì giữa Mỹ và Triều Tiên. Nhưng cái khả năng mà tổ chức một cái cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Biden với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thì tôi cho rằng chưa phải là cái thời điểm thích hợp.
Có thể thấy là trong các bước đi và hành động tại bán đảo Triều Tiên thì chính quyền của Tổng thống Joe Biden ưu tiên là hợp tác với các đồng minh khu vực như là Nhật Bản, Hàn Quốc. Và chuyến thăm Đông Bắc Á 5 ngày của đặc phái viên Mỹ về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, ông Sung Kim thì cũng nằm trong cái nỗ lực đó. Theo ông thì cái điểm nổi bật trong cách tiếp cận của chính quyền Mỹ hiện tại thì khác gì so với chính quyền tiền nhiệm ạ?
Vâng, thưa quý vị, đây là một câu hỏi rất lý thú và tôi phải nói ngay thế này. Giữa ông Biden hiện nay, Tổng thống Mỹ hiện nay là Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump có một cái mục tiêu chung trong vấn đề Triều Tiên. Đó là phải phi hạt nhân hóa hoàn toàn cái bán đảo Triều Tiên để đảm bảo an ninh trước hết là cho Mỹ và cho các đồng minh của Mỹ ở Đông Bắc Á, cụ thể là Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhưng cả hai ông ấy cũng cùng có một cái mục tiêu nữa là đạt được cái đó. Nhưng nước Mỹ không bị coi là lép vế trên cái tiến trình để đạt được cái đó. Nghĩa là gì? Trong quá trình đối thoại với Triều Tiên để phấn đấu cho cái mục tiêu ấy, Mỹ không bị lép vế, mà làm sao đấy để Mỹ phải ở cái cửa trên. Đấy là cái mục tiêu thì giống nhau. Nhưng kính thưa quý vị, cách tiếp cận của hai nhân vật này thì rất khác nhau. Tôi xin dẫn chứng như thế này. Với người tiền nhiệm, tức là với ông Donald Trump, thì muốn tiếp cận thật nhanh, giải quyết vấn đề một cách rất ồ ạt, rất nhanh. Và ông Donald Trump thì rất tự tin vào cá nhân ông ấy và muốn xây dựng một cái quan hệ riêng tư với nhà lãnh đạo Triều Tiên là Kim Jong Un. Thậm chí quý vị chắc còn nhớ ông còn nói đấy là người bạn tốt của tôi, đó là cách tiếp cận của ông Donald Trump. Còn với ông Biden, tổng thống hiện nay của Mỹ thì hoàn toàn ngược lại. Đó là gì? Đó là ông hiểu rằng vấn đề Triều Tiên nó rất phức tạp, vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên nó rất cực kỳ khó khăn, rất phức tạp, nên ông không vội vàng. Thế và nữa, tiếng Việt ta nói là không chủ quan như ông Donald Trump, mà ông ấy muốn là dựa vào các đối tác bên ngoài, nhất là các đồng minh của Mỹ ở khu vực Đông Bắc Á, đó là Hàn Quốc và Nhật Bản. Và nữa, ông khác ở cái điểm là ông ấy muốn chia, vì cái vấn đề Triều Tiên nó phức tạp như thế, nên ông muốn chia nhỏ cái vấn đề ấy ra để giải quyết từ từ, từng cái vấn đề một, từng cái nhỏ nhỏ một, sau đó đi đến cái tổng thể giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Và cuối cùng là ông ấy không chủ trương xây dựng cái quan hệ cá nhân với ông Kim Jong-un giống như là ông Donald Trump.
Vâng, có vẻ như là Mỹ thì đã bày tỏ thiện chí sẵn sàng đối thoại, và Triều Tiên thì trong một hội nghị mới đây cũng bàn thảo đối sách chiến thuật và chiến lược về mối quan hệ với Mỹ trong tương lai. Vậy thì nếu như các cuộc đàm phán được nối lại thì theo ông những cái nội dung gì sẽ được hai bên ưu tiên thảo luận trước?
Vâng, thưa quý vị, như trên tôi nói rồi, các cái ưu tiên của hai bên để đưa đến bàn đàm phán nó rất khác nhau. Và đấy cũng chính là một trong những trở ngại làm cho cái cuộc đàm phán cấp cao ấy, nghĩa là thượng đỉnh, chưa thể nối lại được. Thì như chúng ta thấy về phía Mỹ ấy, thì ông Biden đã tuyên bố rằng chỉ gặp ông Kim Jong-un khi nào mà nhà lãnh đạo Triều Tiên cam kết là đồng ý thảo luận về kho vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Và nữa, ông yêu cầu rằng Triều Tiên ấy phải bảo đảm trật tự và an ninh ở khu vực Đông Bắc Á, nghĩa là không được phóng tên lửa, không được thử hạt nhân, vân vân, và phải bảo đảm an ninh cho cụ thể là Nhật Bản và Hàn Quốc, xa nữa là an ninh cho Mỹ. Thế còn phía Triều Tiên ấy, vẫn là những cái đòi hỏi bấy lâu nay rồi, lâu từ nhiều năm nay rồi, đó là Mỹ phải bãi bỏ cấm vận Triều Tiên là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải chấm dứt đe dọa trật tự an ninh của Triều Tiên và bảo đảm không có ý đồ lật đổ chế độ Triều Tiên, và công nhận ngoại giao với Triều Tiên, tiến tới thiết lập quan hệ ngoại giao, và phải ký cái hiệp định hòa bình chấm dứt chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Vì như quý vị biết, hiện nay mới là cái hiệp định đình chiến giữa hai miền Triều Tiên. Nghĩa là gì? Nghĩa là hai bên vẫn trong tình trạng chiến tranh. Thì Triều Tiên muốn là phải ký một cái hiệp định hòa bình chấm dứt hoàn toàn chiến tranh. Vì thế nên là cái yêu cầu của hai bên như trên tôi nói là nó rất khác nhau.
Vâng, xin cảm ơn nhà báo Phạm Phú Phúc đã đưa ra những phân tích và bình luận vừa rồi.
Thưa quý vị, thưa các bạn, ở thời điểm này có lẽ vẫn còn quá sớm để nói về một cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều, điều mà cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thực hiện đến hai lần trong nhiệm kỳ của mình. Giới phân tích thì cho rằng chính quyền của ông Joe Biden sẽ duy trì cách tiếp cận thận trọng trong vấn đề Triều Tiên, và khác biệt lớn nhất so với chính phủ tiền nhiệm là tăng cường tham vấn với các đồng minh trong khu vực. Một lần nữa xin được cảm ơn biên tập viên Thanh Huyền và nhà báo Phạm Phú Phúc. Và trước khi tiếp tục các nội dung trong 30 phút còn lại của Theo dòng thời sự sẽ là một số thông tin quảng cáo.